chuyện gì đã xảy ra? Nó kêu dựa sự cứu giúp mà chúng ta không thấy sự cứu giúp đến những cái căn những cái người có quả sau này. Thưa bà chị em, chuyện gì xảy ra? Họ kêu gọi, họ phát to kêu gọi. Tôi nhìn thấy có những người đàn ông đàn bà cầm cái khăn màu trắng kêu gọi, mà kêu gọi một cái nơi nào phải có người nào có thể giải thoát họ cơ không? Có ai có thể giải thoát họ? Có người nào giải thoát trong một giây phút đó? Họ không biết là trong vòng 40 phút nữa trung tâm mậu dịch thế giới sẽ sụp đổ. Họ không biết lý do nào họ đã nhảy ra, hay là ngọn lửa làm cho họ nhảy ra những cái tòa nhà đó. Nhưng mà tôi biết một điều, họ đang tìm một con đường cứu rỗi. Họ đang tìm một con đường cứu rỗi. Alex, could you turn on this video, please? Họ đang tìm một con đường cứu rỗi rất đặc biệt. Mà con đường cứu rỗi đến từ đâu? Họ có thể nhờ những người cứu lửa mà đến kêu cứu giúp họ, nhưng mà không ai đến. Quý vị biết những cái tòa nhà mà vừa sụp đổ xuống thì những người cảnh sát, những người cấp cứu không có thể mà chạy đến cứu giúp họ. Không ai chạy đến cứu giúp họ cả. Quý vị đi, bao nhiêu người cảnh sát chạy đến cứu giúp họ, bao nhiêu người cứu lửa chạy đến giúp họ, nhưng mà khi cái tòa nhà sụp đổ xuống đây không có ai chạy giúp họ cả. Với một điều mà chúng ta biết là tự bản thân mình cứu giúp mình trong cái thời gian dịp giây phút cuối cùng. Quý vị đừng có chờ đợi 911, đừng có chờ đợi một cái cứu lửa nào tới giúp. Tại một cái giây phút cuối cùng mình tự phải giải quyết. Tôi thấy cảnh sát chạy giúp đỡ, nhưng mà khi mà tòa nhà sụp đổ một cái không có cảnh sát nào mà đứng giúp đỡ cả, chính họ cũng phải chạy phải không? Tối hôm nay chúng ta đến hiện diện trước mặt Thượng Đế đã quyết định một điều là chúng ta cần phải giải quyết bây giờ, để sau này chúng ta gặp những thảm họa chúng ta biết nhưng đầu với ai. Thưa bà chị em, họ khóc lóc, họ khóc lóc trước khi sự thảm họa. Họ khóc lóc và chúng ta thấy một cô gái có thể đang coi một cái đài truyền hình sáng hôm đó. Họ khóc lóc vì nhìn thấy những cái thảm họa đã xảy ra, hình như đã tiêu tàn rất nhanh. Thưa bà chị em, cho nên con người tìm con đường giải thoát như thế nào? Họ không biết sáng hôm đó họ sẽ bị chết trong cái trung tâm mậu dịch thế giới. Họ không biết sáng hôm đó họ lên chiếc máy bay United Airlines mà bị rớt xuống Pittsburgh. Họ không biết sáng hôm đó họ vào chiếc máy bay American Airlines mà đâm vào ngũ giác đài. Họ không biết. Nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Ngày nay con người đi tìm con đường giải thoát, thì chính quý vị và tôi cũng đang tìm con đường giải thoát. Chỉ có một con đường duy nhất mà chúng ta có thể tìm hiểu và tìm được con đường đó là gì. Tôi xin giới thiệu một người chủ hãng rất giàu có, hình như là có tất cả tỷ phú, và ông cổ phần của ông càng ngày càng gia tăng, và ông có một cái căn nhà ở ngoài phố, giống như vacation home vậy đó, căn nhà nghỉ mát. Ông tưởng ông được tất cả, nhưng mà trong lòng ông thật sự là thấy trống rỗng, trong lòng ông thấy bàng hoàng, trong lòng ông thấy chán nản, trong lòng ông thấy làm việc quá mệt quá cực, và mà ông thấy mặc cảm tội lỗi và tâm thần ông bối rối. Thưa bà chị em, có bao nhiêu người chủ hãng đã gặp cái tình trạng đó, nhất là cái tình trạng mà 2 tháng trước khi mà stock market trên đường đi xuống, mà họ thông báo rằng có thể đi xuống nữa vì sự ảnh hưởng của nước Hoa Kỳ này. Và có một người đàn bà ở trong một cái căn nhà như mát xa, và một người đàn bà nội trợ. Nhưng mà bà ở nội trợ, bà cảm thấy cô đơn, bà cảm thấy vô dụng, bà cảm thấy không được yêu. Bao nhiêu người trên thế gian này cảm thấy như vậy. Họ cũng tìm được con đường giải thoát, nhưng mà Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới này được đầy đủ và trọn vẹn. Thưa bà chị em, khi trái đất này tạo dựng nên, ý của Chúa là cho thế gian này là một hạnh phúc, sức khỏe và sự sống đời đời. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tại sao ngày hôm nay xảy ra như thế này. Trong sách Ê-sai đoạn 59 câu số 2 nói rằng như ấy là sự gian ác hoặc tội lỗi các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Có phải không? Khi mà những gì tội lỗi đến lòng chúng ta thấy xa những cái gì mà thiện, xa đến Đức Chúa Trời. Hậu quả của tội lỗi là gì? Chúng ta thấy rằng tội lỗi đã tách rời chúng ta với Chúa. Và thế giới chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Thưa mặt trên, sự xa cách Chúa có ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng như thế nào với chúng ta? Đức Chúa Trời xa cách một đấng tạo hóa, xa cách một thượng đế, xa cách Đức Chúa Trời ảnh hưởng gì trong đời sống của chúng ta? Từ vừa qua quý vị thấy rõ ràng ảnh hưởng như thế nào. Vì hậu quả của tội lỗi là gì? Thì sợ hãi, lo âu, mặc cảm, cô đơn, chiến tranh bùng nổ. Quý vị có nhớ là đại chiến thứ nhất, đại chiến thứ hai, đại chiến tranh bùng nổ. Và chuyện mới vừa xảy ra tại trung tâm mậu dịch thế giới đã tan nát thành những mảnh vụn. Và còn nữa, tờ báo US thì đây nói rằng bạo động tại học đường đã xảy ra, bạo động khắp nơi xảy ra. Mà cái điều mà đau thương nhất cho con người là sự chết chóc. Thưa mà chứ anh, sự chết chóc, chết chóc đã xảy ra. Đó là cái điểm quan trọng nhất. Tại sao con người chúng ta phải gánh sự chết? Tại sao? Quý vị có bao giờ thắc mắc điều đó không? Tôi đảm bảo rằng là những người ở bên nước ngày hôm nay họ thắc mắc điều đó. Tại sao chồng của tôi làm những điều tốt như vậy mà tại sao gặp những thảm họa như vậy? Tại sao con của tôi, một người tốt mà lái xe Phương Quê mà bị người khác đâm đầu vào và chết một cách tích tắc? Tại sao? Ồ, thưa bà xem, Chúa tìm cách để giải quyết tất cả tội lỗi. Nhưng mà cái đây là cái phương pháp Chúa sẽ giải quyết. Đây là phương pháp con đường giải thoát. Quý vị tối hôm nay sẽ thấy siêu kia con người đã phạm tội và Ngài đã thành lập một cái đền tạm. Một cái tạm để làm chi? Một đền tạm này rất đặc biệt. Đền tạm này có nghĩa là gì? Đền tạm này có thể giải quyết tội lỗi của con người, cắt đi những sự xa của con người, cắt đi điều ác trong lòng của con người, cắt đi những điều bất hạnh của trong con người. Mà khi một người phạm tội thì họ dẫn một cái con sinh tế đến cho một thầy tế lễ. Đây là Chúa dạy trong Kinh Thánh, nhất là trong sách Lê-vi-ký, là nói rằng đem con chiên đến rồi thú nhận tội mình trên con chiên đó, để lấy huyết của con chiên đó rửa sạch tội lỗi. Cho nên con chiên đó sẽ thay thế những gì mà con người đã phạm. Quý vị không? Vì tội lỗi của mình mà hậu quả của những con chiên đó phải chết. Quý vị nhớ tại vườn Ê-đen, khi con người cảm giác mình bị lõa lồ, quần áo đâu mà mình mặc? Có phải Chúa phải giết con chiên để may quần áo cho mình phải không? Quý vị suy nghĩ lại, tội lỗi của mình mà ảnh hưởng cả thú vật, cả thế giới, cả thiên nhiên, con chiên đã phải chết để tha tội lỗi cho chúng ta. Con chiên đó để tha tội lỗi chúng ta. Trong sách Lê-vi-ký thì chúng ta thấy như thế này: vậy khi nào ai mắc tội về một trong các điều này thì phải xưng mình phạm tội chi, rồi vì tội mình đã phạm dẫn đến Đức Giê-hô-va một con gái trong bầy súc vật nhỏ đặng làm của lễ chuộc tội. Chúng bạn xem, Chúa đã hứa rằng nếu ai có phạm tội hãy dùng con chiên này thay thế. Chúng ta có thể nói rằng cái đó không công bằng, tại sao một con thú chết cho tội của tôi? Một là con thú chết cho tội của tôi, hai là tôi tự phải chết. Thứ bảy, ngày hôm nay Chúa cho chúng ta một con đường cứu rỗi, đã có một con chiên nó đặc biệt cho chúng ta để chúng ta được sống đời đời. Và nếu chúng ta chấp nhận, chúng ta mới được có con đường cứu rỗi. Đây là những bước để chúng ta chấp nhận điều đó. Khi một người mà đến thú nhận tội của mình phải làm bốn bước này, những bước để được tha thứ. Mình phải thừa nhận tội lỗi của mình. Nếu mình không thừa nhận thì con chiên đó dù chết cho mình đi nữa cũng không có tha, không có tội lỗi chúng ta không được xóa. Phải xưng tội lỗi mình. Mình không phải chỉ thừa nhận mà mình phải xưng tội lỗi của mình. Satan có phạm tội không? Có không? Satan biết mình có phạm tội không? Nhưng mà Satan không có xưng tội lỗi mình, phải không bà chị em? Cho nên bước thứ hai chúng ta phải xưng tội lỗi mình. Và thứ ba là chấp nhận được sự tha thứ của bà chị em. Có nhiều đã xưng, những người xưng tội lỗi của mình mà không cảm nhận mình được tha thứ và sống một đời sống thấy mặc cảm tội lỗi. Và Chúa nói thứ tư, mình phải tin tưởng lời hứa của Chúa là khi mà Chúa xóa đi thì Chúa không bao giờ để cái tội mình ở trong danh sách của sự sống nữa. Cho nên sự xưng tế như thế nào? Ở trong Cựu Ước Chúng ta thấy sự thế lễ trong cựu ước chỉ khi sinh đến Đức Chúa Giêsu. Hồi nãy chúng ta thấy tại sao con chiên cái chết cho mình. Quý vị biết con chiên có biểu tượng cho ai không? Biểu tượng cho Đức Chúa Giêsu. Chỉ đến sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu trong bài chiên. Biểu tượng đến cho Đức Chúa Giêsu. Ngài đã chết cho chúng ta. Ngài xuống trần gian này. Có người khổ đau nói sang người rằng: ai sẽ chết tội lỗi cho chúng con? Ai sẽ chết tội lỗi cho tôi? Chính là con chiên ấy. Cho nên chúng ta nhìn thấy một cái câu kinh thánh kế tiếp mà chúng ta thấy trong văn, chúng ta thấy rằng văn đoạn 1 câu 29 nói rằng: thì chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi thế gian đi. Chúng bà xem, người Do Thái, tất cả mọi người trên thế giới này chờ đợi chiên con đó sẽ xảy ra vào 2000 năm trước. Thì Chúa nói rằng chiên con đó là ai? Là con của Đức Chúa Trời sẽ cắt tội lỗi thế gian đi. Chúng bà xem, chúng ta khó hiểu được con chiên đó, đó con chiên con đó. Nhưng mà rất đơn giản, Chúa nói rằng chỉ con chiên con này, chính Đức Giêsu có thể tha tội cho chúng ta. Và chúng ta thấy để được tội lỗi buông tha, để khi được tha tội lỗi thì trước hết chúng ta phải nhận tội của mình. Cho nên sách Hebrew cho chúng ta biết rằng như thế này, Hebrew đoạn 9 câu 14 nói rằng: huống chi quyết của đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời. Đó là chiên con dâng tì vết mình cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời thành sống. Quý vị nhớ không? Thì hai câu canh sẽ xảy ra tại vườn Eden. Chưa là một mai ngươi ăn chắc ngươi sẽ chết. Quý vị nhớ câu kinh thánh không? Một mai ngươi ăn chúng ta sẽ chết. Tổ phụ của chúng ta ăn cái cấm đó chưa? Đang rồi. Con người ngày hôm nay có nhận hậu quả thì chết không? Nhận lấy hậu quả của sự chết. Nhưng mà Chúa đến đây phải thay thế cho mình. Có nghĩa là nếu ai phạm tội thì người đó phải chết. Chúa đứng địa vị của mình, tha thì chết thì chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chết, chúng ta đừng có đi tìm một cái đường nào khác. Chúng ta hãy đến và nhận thức mình là lỗi. Cho nên quan trọng là đừng bào chữa. Nhiều người bào chữa, có những lời bào chữa và tưởng rằng mình có thể xóa tội của mình. Mình phạm tội mà mình bào chữa, đó không được thương mại cho em. Có một hãng nữa và một những nhà nhân công lao động, họ muốn phản chứng giấy một người chủ hãng, nói rằng là những người nhân công xin nghỉ phép mà chủ hãng không cho. Chủ hãng mới đứng lên rằng, nói rằng đây tờ báo này, cái người hôm qua đã xin nghỉ, ngày hôm nay đăng lên tờ báo đã đánh gô và đứng hàng nhất. Thế mà chứ người không nhìn nhận tội lỗi của mình và nói rằng đây là cái quả quyết đó. Và quý vị biết có ông John Wayne, quý vị nhớ ông John Wayne Gacy đã giết 27 người. Và họ vào nhà của ông, họ thấy những xác chết nằm ở dưới hầm nhà của ông. Nhưng mà trước khi ông bị xử tử, ông nói rằng trước mặt Đức Chúa Trời tôi không hề giết ai cả. Thương mại chị em, nếu chúng ta phủ nhận thì chúng ta được không? Không được. Thương mại chị em, làm việc tốt sao? Làm việc tốt chúng ta được cứu không? Thương mại chị em không. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay nghĩ là công quả sẽ giúp họ được vào Đức Trời, hay là công quả để được vào miền cực lạc. Thương mại chị em không. Việc làm tốt không có thể, không làm được. Thương mại chị em, tiền bạc có thể mua được sự cứu rỗi không? Cũng không. Nếu tiền bạc mua được thì những người nhà tỷ phú đã được vào thiên đàng rồi. Tôi là chắc người nghèo nhất không được vào lý thiên đàng. Thương mại xem không, việc làm hay tài thì bạn không có thể mua được sự cứu rỗi. Chỉ có một đấng mà chúng ta thấy là đấng đã cắt tội lỗi của chúng ta thì ở trong công vụ các sứ đồ, tôi xin lập cái trong kinh thánh là công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12 nói rằng: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Kinh thánh nói rằng chẳng có đấng nào, chẳng có một lãnh đạo nào, chẳng có một giáo chủ nào ở dưới trần gian này có thể giải phóng chúng ta, có thể cứu rỗi chúng ta. Chỉ có đấng trên trời xuống, từ trên trời xuống mà có thể cứu giúp chúng ta. Thưa bà chị em, mà tôi biết tại sao ngày hôm nay nhiều người chạy tới những nhà lãnh đạo để được sự cứu rỗi. Kinh thánh nói rằng chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị con chiên con đấng đền thập tự giá, Đức Chúa Giêsu sanh ra để chết cho chúng ta. Ngài sanh ra không phải để sống, để hưởng thụ một đời này, nhưng mà Ngài sanh ra để thay thế cho nhân loại là vấp phạm thương mại cho em. Kinh Thánh nói rằng ở trong 2 Cô-rinh-tô, chúng ta biết rằng 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21 rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Ngài không có tội lỗi, nhưng mà Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta, thương mại xem. Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời, thương mại xem. Tôi hôm nay như tôi nhận Chúa, Ngài chấp hết tội lỗi của chúng ta, tôi đứng sự công bình, tôi thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nhìn lên thánh thập tự giá, chúng ta chính thấy huyết của Ngài. Chính huyết của Ngài là rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Chính Đức Chúa Giêsu Christ giới thiệu chúng ta đến thập tự giá 2000 năm trước. Để nhìn thấy là trên thập tự giá đó 2000 năm trước Chúa đã chết cho chúng ta. Tiền công của tội lỗi là gì? Là sự chết của Roma. Thì chúng ta thấy rằng đoạn 6 của chúng ta nói vì tiền công hoặc hậu quả của tội lỗi là sự chết. Có nghĩa là tôi sanh ra, tôi làm gì sai là tôi nhận hậu quả đó. Nhưng mà Chúa nói rằng gì? Quý vị cùng đọc với tôi. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là gì? Sự sống đời đời. Chúa nói nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời, chứ không phải nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúa không có bán, Chúa tặng cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta, thương bà chị em. Đây là món quà. Chúng ta nhận lấy hay là không nhận lấy? Hậu quả của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Khi tôi mua món quà tặng cho con của tôi tên là Toàn, bé Toàn rất ngây thơ, nhận món quà đó và mở ra tờ chơi liền. Nhưng mà khi mà tôi giới thiệu một món quà Đức Chúa Giêsu cho người khác thì họ không nghĩ là món quà đó thực tự do sao mà cách miễn phí. Tại sao chúng ta không có giống như đứa trẻ khi món quà đó chúng ta nhận một cách như không? Thưa bà chị em, Chúa ngày hôm nay Chúa tặng cho chúng ta món quà, tặng cho một thế giới một món quà rất vĩ đại mà không ai có thể cho được chúng ta. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 8 và câu số 9 chúng ta biết rằng vả là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Chúa nói rằng đó là món quà mà chúng ta nhận được, không phải Thiên Chúa ban cho chúng ta, không phải là bởi việc làm đâu. Thưa bạn chị em, tôi không biết ngày hôm nay nhiều người dùng việc làm của mình để mua chuộc, hoặc là dùng việc làm của mình để tìm được sự cứu rỗi, hay dùng việc làm của mình để có một con đường giải thoát. Thưa bạn chị em, tự hành hạ mình, tự làm việc, tự bỏ tiền ra, tự làm công quả để được con đường giải thoát. Kinh Thánh nói không, không có năm bước, mà chỉ năm bước mà thôi để chúng ta biết rằng năm bước này để chúng ta đi đến con đường giải thoát, năm bước để được sống vĩnh cửu như thế nào. Kinh Thánh cho chúng ta để chúng ta cách rất rõ ràng là chấp nhận Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương quý vị và tôi. Đức Chúa Trời giang tay ra yêu thương quý vị và tôi. Và câu thứ hai, nhìn nhận bạn không thể tự cứu lấy mình. Một người đàn ông trên tòa nhà co lầu trung tâm mậu dịch thế giới chỉ giơ tay ra và kêu sự cứu giúp, phải biết rằng không có thể mà mình tự cứu mình được. Chúng ta trên ngày hôm nay con người cũng vậy, chúng ta kêu than khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta khóc lóc khi chúng ta gặp khó khăn. Chúa biết rằng tại vì chúng ta làm không được, thế nên trước hết chúng ta phải nhìn nhận chúng ta làm không được. Và điều thứ ba là gì? Tin Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể cứu bạn. Thương bà chị em, cho nên tôi xin ông thương mà chúng ta đừng có đi xa mà tìm một giáo chủ nào cả. Chỉ có Đức Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta. Và quý vị suy nghĩ thêm, chưa có một giáo chủ nào chết ở trên trần gian này mà sống lại, chỉ có Đức Chúa Giêsu phải không mà chị em? Khoa học ngày hôm nay chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu không hề chết trong mồ mả, vì Ngài đã sống lại. Thưa bà chị em, ngày hôm nay tôi thờ phụ một đấng không phải bị chết trên thập tự giá, nhưng mà tôi thờ một đấng mà sống vĩnh viễn đời đời ở trên trời. Tôi không thờ một đấng mà đã chết chung trong mồ mả, nhưng mà tôi thờ một đấng là vĩnh cửu, một đấng mà chờ đợi chúng ta, chấp nhận chúng ta bước vào một thiên quốc. Và điều thứ tư là gì? Là xin tội với Chúa và tin Ngài sẽ tha thứ bạn. Thưa bà chị em, bất cứ lỗi lầm chúng ta làm đối với chồng, vợ, con cái hay xã hội, nếu chúng ta không biết xin nhận tội lỗi của mình thì tội của mình được tha không? Thưa mà chứ không. Nếu chúng ta không xin là chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có phạm tội,
Ngày mai tôi sẽ chia sẻ đề tài là giải pháp cho thế giới tội lỗi. Tại vì nếu mà mình nghĩ mình không có tội thì mình không có thể nào mà tìm con đường giải pháp cho thế giới này. Cho nên xin tội với Chúa và tin Ngài tha thứ chúng ta. Và điều thứ năm là gì? Chấp nhận món quà sự sống đời đời và quyết định theo Ngài chứ mà chi.
Nếu quý vị chưa tin Chúa thì thắc mắc tại sao ngày hôm nay có hơn tỷ người tin Chúa. Đây là một câu kinh thánh duy nhất. Họ tin rằng có sự sống đời đời.
Tại sao những người theo Chúa mà họ có niềm hy vọng, họ không biết sợ đứng trước cảnh chết? Tại vì họ có niềm hy vọng thương bạn chị em là sẽ có được sự sống đời đời.
Và hôm nay nếu chúng ta gặp những cảnh xảy ra ở bên lũ nước, tôi mong rằng quý vị đã quyết định theo Chúa, quyết định nhận món quà này.
Vì chỉ món quà này mới cho chúng ta sự sống đời đời.
Ông Martin Luther sinh vào thế kỷ 15, một người thanh niên đi bộ ở trong công viên.
Ông mới đi qua đi bộ ha, thì bỗng nhiên sấm sét đánh vào ở trong công viên đó. Ông sợ hãi, sấm sét đánh rồi mưa đổ xuống, rông nứt xuống. Ông chỉ có thanh tay lại và xin tạ thánh Ani, thánh ơi,
tuổi con. Lúc đó ông không biết Chúa là ai, chỉ biết có thánh nữ Ani. Martin Luther mới kêu cầu,
rồi mới hứa chung như Đức Chúa Trời rằng nếu mà thượng đế của con ngày hôm nay thì con sẽ vào tu viện
và đã hầu việc Chúa suốt đời con. Ngạc nhiên, mưa chấm dứt, sấm sét ngừng. Ông giữ lời hứa, bước vào tu viện. Ông học lời Chúa, ông nghiên cứu lời Chúa, càng ngày nghiên cứu, càng ngày học thì càng ngày thấy mình càng thấy tội lỗi.
Ông mới tự hành hạ mình, tự muốn hành xác mình và tự muốn treo cổ mình, muốn làm đủ mọi cách để có được sự sống đời đời. Ngày hôm nay con người cũng giống như vậy, tìm cách mà hành xác của mình, tìm cách mà làm đủ mọi thứ để được mình cứu lỗi. Chứ mà họ nghĩ rằng thể xác của chúng ta là tội lỗi, thể xác chúng ta là thuộc về đời này, cho nên chúng ta cứ tự hành xác, chỉ có linh hồn chúng ta mới được cứu. Thưa mà trên Chúa tạo nên thể xác này để nuôi chúng ta để có một đời sống khỏe mạnh. Nhưng mà ông Martin Luther, ông mới đau khổ. Bỗng nhiên một ngày nọ, ông vui mừng, ông đọc được trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta sống bởi ăn điển, không phải luật pháp nữa, cho nên tội lỗi các ngươi được tha.
Ồ, ông vui mừng quá. Ông sống một những ngày sau đó được hạnh phúc. Một đêm nọ ông ngủ, ông nằm trong mơ, ông thấy Satan đến,
đem cái cuộn giấy mà viết hết tội lỗi của mình xưa kia đã làm, rồi phải đánh thức. Vâng, thức dậy, Martin, thức dậy. Phải tội lỗi của mình biết ở đây không?
Ông nhìn, càng ngày càng ngập ở trong cái cuộn giấy tội lỗi đó.
Đúng rồi, tội tôi đã làm, tội của tôi đã làm quá nhiều. Cái Satan mới nói rằng tội lỗi của anh quá nhiều như thế này, Đức Chúa Trời sẽ không cứu anh đâu.
Ông mới bảo sợ hãi,
rộng ra, hãy giỡn ngón tay của Satan ơi, Satan sẽ giỡn ngón tay đó, tôi muốn đọc xem tội lỗi kia là gì nữa. Satan nói không, tội lỗi anh đã đủ rồi, ông sẽ không nước vào cứu vào Đức Chúa Trời. Cái Martin nghi ngờ rằng Satan đang giấu cái gì ở dưới ngón tay của mình, đang cầm cái tờ giấy đó. Tôi cầm đi, hãy giỡn ngón tay ra Satan, hãy giỡn tay, nhờ nhân Đức Chúa Giêsu Christ, hãy giỡn ngón tay ra.
Nhưng mà khi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ làm cho Satan sợ hãi, bỏ chạy đi. Và khi thấy một cái hàng chữ ở trên cái tờ giấy mà Satan đã che, bây giờ đọc được rồi, tất cả tội lỗi đã được tha bởi huyết của Chúa. Thưa bà cha, hôm nay bất cứ tội gì mình đã làm, điều gì mình đã làm sai, Chúa có thể cứu chúng ta. Thưa bà cha,
Chúa có thể giải quyết tất cả vấn đề. Và Khải Huyền đoạn 22:17 nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống sống cách như không. Khá đến thưa bà cha, nhận lấy một cách như không,
nhận lấy một cách như không. Chúng ta rằng trong văn đoạn 3:16, quý vị cùng hãy đọc với tôi.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen.
Món quà đó cho tôi ngày hôm nay, món quà đó cho quý vị ngày hôm nay, chúng ta được sự sống đời đời.
Chiên con của Ngài đã chết trên thập tự giá,
chính Đức Chúa Giêsu là chiên con ấy. Và Ngài đã chết trong mồ mả 3 ngày. Và Ngài đã sống lại trong ngày thứ nhất. Thưa bà chị em, Chúa đã chết và Chúa đã sống lại. Và xưa kia thì sao nữa? Trên con đường gồ ghề đau thương, Chúa đã khóc. Chúa đã khóc cho bà chị em. Chúa đã đóng đinh. Nhưng mà chúng ta thấy những thảm họa này, những hình ảnh này, mà chúng ta thấy rằng quân La Mã tàn ác Tìm cách giết con gái của Ngài. Quý vị hãy nghe bản nhạc này. Qua một đường đau thương, xưa kia Chúa đi như thế nào, xưa kia Chúa bước qua con đường đau thương như thế nào, ngày hôm nay chúng ta mới hiểu được Đức Giêsu đã trải qua. Thưa bà chị em, hãy nghe tiếng hát của đi qua con đường đau thương. Vì tư tưởng của chúng ta là những điều gian ác, chính Ngài bị đóng đinh vì chính người của chúng ta đi con đường tự lạc. Chính Đức Giêsu xưa kia đóng đinh thập tự giá giữa trời và đất cho chúng ta, ông bà chị em. Hồi hôm nay chỉ có gọi quý vị và tôi chấp nhận món quà vĩnh cửu này. Có thể ngày nay là ngày cuối cùng chúng ta phải chấp nhận, phải biết được con đường của Chúa đi. Nếu mà những người ở trên trung tâm mậu dịch thế giới, nếu mà họ có cơ hội để chuẩn bị chấp nhận Chúa, chắc tối hôm nay họ đã chấp nhận. Thưa mà chứ đời sống chúng ta quá ngắn ngủi, quý vị đừng trì hoãn, hãy chấp nhận. Đức Giêsu trên thập tự giá, Đức Giêsu trên thập tự giá, làm sao có thể nào mà chúng ta quay lưng lại mà không muốn nhìn Chúa? Làm sao chúng ta quay lưng lại mà không muốn nhìn nhận? Đó là món quà vĩnh cửu. Tối nay tôi xin kêu gọi ai muốn chấp nhận món quà, món quà mà Ngài đã chết cho chúng ta, món quà mà huyết của Ngài đổ cho chúng ta, món quà đó chết thật gì giá, ai chấp nhận được? Nếu quý vị chấp nhận giơ tay lên, tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho tối nay cho quý vị. Có thể quý vị chưa biết Chúa là ai, có thể quý vị chưa hỏi, nhưng mà quý vị tối hôm nay thấy rằng chính có Đức Giêsu có thể cứu chúng ta, chính Đức Giêsu chỉ có Ngài để cho chúng ta, thì quý vị giơ tay lên tôi xin cầu nguyện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thì giơ tay lên. Quý vị muốn có ai muốn không? Món quà vĩnh cửu này chỉ tới một lần thôi. Quý vị nhắm mắt tôi xin nhắm cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, Ngài đã thấy những bàn tay giơ lại, giơ lên kêu gọi Chúa, chúng con chấp nhận món quà này vì Ngài đã xuống đây chết cho chúng con, chết cho sự sống, chết cho linh hồn, chết chóc của chúng con, chết cho tất cả mọi người ở trên toàn thế giới này. Chính hôm nay những bàn tay giơ lên kêu cầu Chúa, nhận Chúa để cho chúng con có một đường, con đường giải thoát thật sự. Chính có Đức Giêsu là một con đường giải thoát cho thế gian chúng con. Chúa ơi, ở cùng với chúng con tối hôm nay, ở cùng với chúng con những ngày kế tiếp, để chúng con tìm hiểu những lời của Chúa, để chúng con đi đúng con đường lẽ thật, để đời sống chúng con trở thành một con người thánh khiết, bước vào một thiên quốc mà Ngài sắp sẵn cho chúng con. Chúng con muốn cảm tạ Chúa và nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Con hôm nay quý vị quyết định, đó là món quà phải lắm, Chúa sẽ ban phước. Và quý vị hãy tiếp theo những đề tài kế tiếp để tìm hiểu là sao chấp nhận Chúa trong cuộc.
Đừng dưới máu vì những vết thương do ai loài người hận thù gian ác. Và Giê-xu đầu mang máu cay vì tôi thế nhân. Và ngày nay những bước nặng thiêu, tôi hơn nhục nhã với những cõi lòng ác nhân. Đường đau đớn, đường ta quá xa con, đường Giê-xu một mình lê bước. Đường đi đến đồi Gô-cô-tha, Giê-xu chiều chế. Vì yêu thương Chúa hiến thân Ngài lao khổ thế đi, thế tôi thế chẳng. Đường đi đến đồi thương khó kia, về từ bước đi, ôi đường đau thương. Lưng dưới máu vì những vết thương đó, hai loài người hằng thù gian ác. Và Giê-xu đầu mang máu cay vì tôi thế nhân. Và ngày nay những bước nặng thiêu, tôi hơn nhục nhã với những cõi lòng ác nhân. Đường đau đớn, đường xa quốc xa con, đường Giê-xu một mình lê bước. Đường đi đến đồi Gô-cô-tha, Giê-xu chiều chế. Đường đi đến đồi thương khó kia, về từ bước đi, ôi đường đau thương. Việt Nam tràn lai lắng, phải thi mọi dân hát, dòng huyết kia tràn lai lắng, ôi đường.